Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 135. Ông ngoại Ma Giam qua đời.
Giê-xu đã rời các phụ nữ vì người đang ở với các tông đồ Isaac và Ma-di-an. Họ đang xuống cái dốc sau cùng để vào đồng bằng Ezrelon trong khi đêm từ từ xuống. Ma-di-an rất bằng lòng được Chúa dắt đến nhà ông ngoại nó. Các tông đồ thì ít bằng lòng hơn vì họ nhớ tới việc rắc rối mới đây với Ismael. Nhưng họ nín lặng, nghiêm trang để không làm buồn người thanh niên đang vui vì đã không đụng gì tới hũ mật ong mà Porphyre đã cho cậu.
Vì con hy vọng Chúa sẽ làm cho quả tim con được vui mừng bằng cách cho con được gặp ông ngoại của con. Con không biết tại sao, nhưng từ ít lâu nay, con thấy ông hiện diện trong trí khôn con giống như ông hiện diện ra với con. Con nói vậy với Porphyre thì bà bảo con. Má cũng cảm thấy như vậy khi Simon ở xa, nhưng hẳn là không như bà nói, vì trước đây con không thấy như vậy.
Bởi vì trước đây con là con nít, bây giờ con là một thanh niên nên tư tưởng suy nghĩ nhiều hơn.
Phêrô nói với nó.
Con còn hai miếng phô mát nhỏ và một ít ô liu, những cái con có thể mang trong số những cái thuộc về con cho ông yêu dấu của con. Và nữa, con có một cái áo dài bằng vải gai và một áo cọc cũng bằng vải gai. Porphyre đã muốn làm cho con, nhưng con nói với bà, nếu mẹ yêu con thì mẹ hãy làm cho ông con. Ông luôn luôn rách rưới, đầy những mồ hôi chốc y phục bằng len xấu. Ông sẽ được mát hơn.
Trong khi chờ đợi thì con không có quần áo mát và con ướt thấm đầy mồ hôi như miếng bọt bể trong những y phục bằng len này.
Phêrô nói,
ôi, không quan trọng. Ông đã bao nhiêu lần nhịn ăn để cho con khi con ở trong rừng. Rồi, sau cùng, con cũng cho ông được chút gì. Nếu con có thể dành dùm để giải phóng cho ông.
Bây giờ con bao nhiêu rồi?
Andre hỏi.
Ít xịt, bán cá. Con đã giành được 110 đồng, nhưng sắp sửa con sẽ bán các con chiên, và lúc đó, chớ gì con có thể làm trước lúc cực lạnh.
Chính các anh sẽ nhận ông ta.
Nathanael hỏi Phêrô.
Phải, chúng tôi sẽ chẳng chết nếu ông già tội nghiệp ăn một miếng trong đĩa của chúng tôi. Lại nữa, ông ta có thể làm vài việc vặt. Và nhà chúng tôi ở Bethsaida, phải không Philippe?
Chắc chắn mà, Simon. Chúng tôi sẽ giúp anh để làm vui lòng Marciam đáng yêu của chúng ta và cho ông già.
Tôi hy vọng Jocana không có ở đó.
Thade nói.
Tôi đi trước để báo tin.
Isaac nói. Họ bước nhanh dưới ánh trăng thanh, rồi Isaac tách rời ra, đi lẹ hơn nữa, trong khi những người khác nhàn nhã theo sau ông. Đồng bằng hoàn toàn yên lặng, cả các chim họa mi cũng nín thinh. Họ bước hoài cho tới khi họ thấy hai bóng đen chạy về phía họ. Gioan nói,
một người chắc chắn là Isaac, người kia có lẽ là Niche hay viên quản lý. Họ cao như nhau.
Bây giờ họ tới gần, rất gần. Chính xác, viên quản lý đi theo Isaac không có vẻ gì hoảng hốt cả.
Thưa thầy, Ma Siam, thằng con tội nghiệp, tới mau lên, Ma Siam, ông ngoại con bệnh nặng, rất nặng.
À, lạy Chúa,
người thanh niên kêu lên, vẻ đau khổ.
Nào, nào, can đảm lên Ma Siam.
Giê-xu cầm tay nó và bắt đầu đi, hầu như chạy, khi người nói với các tông đồ.
Các con, hãy theo chúng ta.
Được, nhưng từ từ, vì lẽ do Cana.
Viên quản lý kêu khi ông ta đã đi xa. Ông già tội nghiệp đang ở trong nhà Mi-cha-e. Kẻ khờ khạo nhất thì khi thoạt vào cũng có thể hiểu là ông ta đang hấp hối. Ông nằm sõng soài, mắt nhắm. Các nét đã buông xuôi như người sắp chết. Nước già như sáp, trừ hai lưỡi quyền, nơi sự ứ huyết còn để lại hai vết đỏ. Mariam cúi xuống trên chiếc ghế bố và hỏi,
ông ngoại ơi, ông ngoại của con ơi, con đây, Mariam, ông hiểu không? Mariam, bê, cha bê của ông ngoại đây. Ôi, chú ơi, ông không nghe được nữa. Chú ơi, lại đây đi, lại đây, chúa thử đi, chữa ông đi. Hãy làm cho ông nhìn thấy con, nói với con. Không lẽ con phải thấy hết mọi người thân của con chết như vậy sao? Chết không nói lời từ giã với con.
Giê-xu lại gần, cúi xuống trên người hấp hối, đặt một tay trên đầu ông và nói,
hỡi đứa con của cha ta, hãy nghe đây.
Ông giống như người thức dậy từ giấc ngủ say. Ông già thở một hơi dài, mở đôi mắt đã lờ đờ, và ông nhìn cách mơ hồ hai khuôn mặt đang cúi xuống trên ông. Ông thử nói, nhưng lưỡi ông từ chối. Trong một lát, chắc ông nhận ra họ, vì ông mỉm cười và tìm cầm bàn tay của hai người để đưa lên môi.
Ông ngoại ơi, con đã tới, con đã cầu nguyện biết bao để được tới. Con muốn nói với ông rằng, sắp sửa chúng ta sẽ có đủ để cho ông cái gì để giải phóng cho ông. Và đi với con tới nhà Simon và Porphyre. Họ rất tốt với cha bê của ông, với mọi người.
Ông già thành công nhúc nhích lưỡi ông và nói cách khó lòng.
Nguyện Thiên Chúa trả ơn cho họ. Xin người trả ơn cho con. Nhưng trễ rồi. Ông ngoại về với A-ra-ham để không còn khổ nữa.
Rồi ông quay về với Giê-xu và hỏi cách lo lắng.
Đúng, phải không?
Đúng, hãy bình an.
Và Giê-xu đứng thẳng lên, oai vệ, người nói.
Ta với quyền vị thẩm phán và vị cứu tinh, ta tha cho ông những gì mà trong đời ông, có thể ông đã phạm những lầm lỗi, những thiếu sót, và những cảm tình của linh hồn phản lại đức bác ái đối với kẻ đã ghét ông. Ta tha cho ông tất cả. Ôi hỡi con, hãy đi bình an.
Giê-xu giơ tay trên ông, giống như vị linh mục trên bàn thờ, để dâng lễ hy sinh. Mariam khóc, trong khi ông già mỉm cười êm dịu và thì thầm.
Con được nghỉ ngơi bằng an là nhờ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
Và ông lịm đi.
Ông ngoại ơi, ông ngoại ơi. Ôi, ông chết, ông chết. Chúng ta cho ông một tí mật ong đi. Lưỡi ông bị khô, ông lạnh. Mật ong làm cho ông ấm.
Mariam kêu lên, và với một tay, nó cố gắng lục lọi giỏ của nó, còn tay kia, nó đỡ đầu ông già đã trở nên nặng. Các tông đồ đứng ở phía cửa, và họ lặng lẽ quan sát.
Vậy con làm đi Mariam, để thầy đỡ cha già cho.
Giê-xu nói, rồi người gọi Simon.
Simon, lại đây.
Simon tiến lên, rất cảm động. Mariam cố gắng cho ông già ăn một tí mật ong, Nó thọc ngón tay vào chiếc hũ và lôi ra một tí mật ong dẻo kéo dây, và nó đề trên môi ông già. Ông mở mắt, nhìn nó, mỉm cười và nói:
"Ngon.
Con làm nó cho ông đó, và cả quần áo mát bằng gai."
Ông già giơ bàn tay run run, cố gắng để trên đầu tóc nâu đen và nói:
"Còn tốt hơn là mật ong. Chính lòng tốt của con làm ông dễ chịu, nhưng mật ong của con không còn xài nữa. Quần áo mát cũng vậy. Hãy giữ lấy nó, hãy giữ lấy nó cùng với phúc lành của ông."
Maryam quỳ gối, gục đầu xuống cạnh giường và rên rỉ:
"Một mình, con ở lại một mình."
Simon đi quanh giường, tới bên nó, bằng một giọng khàn hơn bao giờ hết vì xúc động. Ông vuốt tóc Maryam và nói:
"Không, không một mình đâu. Bố yêu con nhiều, Ophire yêu con nhiều. Các môn đệ như từng ấy người anh. Lại nữa, Giê-xu yêu con nhiều. Đừng khóc, con bố."
"Con của anh, đúng. Tôi sung sướng, Chúa.
Ông già thì thầm, bối rối, cảm thấy sự tận cùng. Giê-xu đỡ ông, ôm ông trong cánh tay người và sướng đọc nhàn nhe:
"Tôi ngước mắt trông về núi cao, nơi sự cứu giúp của tôi đến."
Người tiếp tục thánh vịnh 120, rồi người ngừng, quan sát ông già đang chết trong tay người, cách bình tĩnh nhờ vào các lời của người. Người lại sướng thánh vịnh 121, nhưng người đọc chỉ một ít, vì người vừa đọc câu thứ 4, thì người ngừng và nói:
"Hãy đi bình an, hỡi linh hồn công chính."
Rồi người nhẹ nhàng đặt ông xuống, lấy tay vuốt mắt cho ông. Một cái chết quá in hàn, tới nỗi ngoài Giê-xu, không ai nhận thấy, nhưng họ hiểu nhờ vào cử chỉ của thầy, và họ xì xèo. Giê-xu làm hiệu yên lặng. Người quay về với Maryam đang khóc, gục đầu trên giường, không nhận ra gì cả. Người cúi xuống ôm nó, tìm cách nâng nó dậy và nói với nó:
"Ông đã bình an, Maryam. Ông không đau khổ nữa. Ơn cao trọng nhất Thiên Chúa ban cho ông là chết trong tay Chúa. Con yêu, đừng khóc. Hãy nhìn ông đó, ông bình an chừng nào. Bình an, rất ít người trong Israel được đặc ân như người công chính này, được chết trên ngực đấng cứu tinh. Lại đây, trong cánh tay thầy, con không cô đơn đâu. Lại nữa có Thiên Chúa, đó là tất cả, người yêu con thay cho mọi người."
Thằng Maryam tội nghiệp, nó làm cho người ta thấy thương khi nhìn nó, nhưng nó còn tìm được sức mạnh để nói:
"Cảm ơn Chúa vì đã đến. Cảm ơn bố Simon vì đã dắt con đi. Và cảm ơn tất cả mọi người vì những gì quý vị đã cho con để dành cho ông. Nhưng không dùng nữa. Nhưng quần áo có chứ. Chúng ta nghèo, chúng ta không thể ướp xác với nó. Ôi ông, cả đến con không thể cho ông một tấm mồ. Nhưng nếu quý vị tin con, và nếu quý vị có thể, hãy bỏ tiền ra, và con sẽ hoàn lại cho quý vị vào tháng 10, nhờ vào giá bán chiên và cá."
"Ô hay, con vẫn còn một ông bố mà. Bố sẽ lo tất cả, cho dù có phải bán đi một cái thuyền. Chúng ta sẽ cho ông già hết mọi vinh dự. Điều chính yếu là phải vay một khoản, và rồi ai sẽ nhường cho ngôi mộ?"
Viên quản lý nói,
ở Jerusalem có các môn đệ trong đám dân địa phương, họ sẽ không từ chối. Tôi sẽ đi ngay và tôi sẽ trở về vào giờ thứ ba.
Tốt, nhưng người phá ra xíu.
Đừng sợ, tôi sẽ cho ông biết là có một người chết. Và để không bị ô nhiễm, ông sẽ không ra khỏi nhà nữa. Tôi đi đây.
Và trong khi Maziam cúi xuống trên ông ngoại nó, khóc và vuốt ve ông, thì Giê-xu nói nhỏ nhẹ với các tông đồ của người và với Isaac, Mi-che và những người khác tới lui để sửa soạn những vinh dự sau cùng cho người bạn quá cố của họ. Ở đây, tôi có một nhận xét cá nhân như sau. Đã nhiều lần, tôi ở trong một hoàn cảnh tương tự, và tôi thường nhận thấy những người hiện diện với ý định tốt hoặc với sự khăng khăng không tốt, yêu cầu những người đau khổ vì mất một người thân phải nín lặng. Tôi so sánh thái độ này với sự êm dịu của Giê-xu, người thương sự đau đớn của đứa trẻ mồ côi và người không chờ đợi ở nó một sự anh hùng vượt tự nhiên, biết bao điều có thể học được trong những hành động nhỏ mọn của Giê-xu.
đã ra đi về với cát bụi. Cuối cùng người đã đi luôn, chẳng quay về nữa. Nhọc nhằn dãi dầu ích chi cho cuộc trần thế. Kiếp người một thoáng mây bay, phải đau muốn đời. Lo gì cuộc sống nhân gian khổ tâm tìm tới, lo chi cuộc đời sang hè, lo chi bạc tiền ưu phiền, hay lo mến Chúa yêu người. Cuộc đời là như thế đó, chẳng có gì là vững bền. Cuộc đời là như quán trọ, dừng chân rồi phải ra đi. Để về một nơi hạnh phúc, ở đó là quê trời, hãy mau tìm về nước trời, ngàn đời chẳng có phôi phai, ngàn đời chẳng có phôi.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.